Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời thì chúng ta là cũng phải nên xét mình cũng nên kiệm đức. Hoặc là có nhiều Phật tử chúng tôi thấy thế này, ví dụ như tổ chức thành một cái đoàn đi đến các cái ngôi Tam Bảo dự lễ, thì trong những lúc mà đi thì có thầy trụ trì, có những vị sư cô hướng dẫn chúng ta đi, thì khi đến những cái tham dự những cái buổi lễ đó thì được đóng tiếp bằng ba hồi chuông trống bát nhã. Do đó có những hôm mà chúng ta đi mà không có chuông trống bát nhã, chúng ta cảm thấy thiếu. Đi về mình cảm thấy là cái tâm mình nó không có định. Nhớ là trống bát nhã là cung đón ai. Mà nếu như người Phật tử mà biết suy xét thì chúng ta là rất ngại. Nhất là chúng ta đi vào trong những cái lễ lớn. Những cái lễ lớn, ví dụ như giờ thiền viện chúng ta tổ chức một cái lễ Du Lan, là Phật tử hoặc là quý thầy, quý sư cô đứng ở ngoài cổng làm những cái hàng chào để chuẩn bị đón tiếp các vị hòa thượng, các vị thượng tọa. Thường là đứng hai bên cổng làm hai cái hàng chào từ ở bên ngoài vào bên trong. Thì các chùa thường là như vậy. Nhưng chúng ta khi đi đến đó, chúng ta nên đi đường nào? Tránh trường hợp là người xuất gia mà đứng là hai hàng chào mà chào đón chúng ta đi ở giữa. Nhiều lúc mình cảm thấy đi như vậy mình vui. Mình vui với cái việc mà được cái nơi đó mà đón tiếp nó trang nghiêm như vậy. Những cái đó chính là những cái mà làm chúng ta tổn phước. Mình nên biết là người Phật tử mình phải đi ở lối nào. Thật ra có rất nhiều cái cách để mà mình giải quyết trong những tình huống. Có những ngôi tự viện thì chỉ có một cổng duy nhất à. Có những nơi tự viện thì có được nhiều cổng, thì chúng ta thấy cái cổng đó đón tiếp nó trang nghiêm quá thì mình đi bằng cổng khác. Còn nếu nơi tự viện đó chỉ có một cổng duy nhất thì mình nên là đi phía sau. Nhớ đi phía sau của những vị đứng làm cái hàng chào, chứ đừng có mà đường đường thẳng lối mà đi ở phía trước. Chúng ta lưu ý tránh trường hợp mình bị tổn phước. Còn lưu ý nữa là chuông trống bát nhã không phải rước mình. Có nhiều cái đoàn Phật tử mỗi lần đi là đi chung với quý thầy, quý sư cô. Sau đó là không có quý thầy, không có quý sư cô. Mà đến cổng rồi mà không thấy chuông trống bát nhã là không chịu vào. Chúng ta lưu ý chuyện đó. Tránh trường hợp mình đi chùa mà bị tổn phước. Đi chùa không đem lại được những cái điều an lạc, không đem lại cái phước báo cho mình, nhưng mà mình bị tổn phước. Trước mắt là mình bị phiền não. Do đó là nếu nói về vấn đề đi chùa, nó có rất nhiều cái mà chúng ta phải nhớ mà rút kinh nghiệm cho mình. Rồi khi đi vào chùa cần cái gì? Thật ra chúng ta vào chùa là chúng ta cần giáo pháp của Đức Phật để đem về mình áp dụng, mình thực hành. Hoặc là vào trong này mình học cái pháp môn tu học. Một là nghe những lời dạy đem về áp dụng. Hai là vào trong này được quý thầy, quý sư cô hướng dẫn cho mình cái pháp mà tọa thiền. Hoặc là cái pháp niệm Phật mình về mình áp dụng để mình tu học. Chứ không phải là đi vào chùa để nhận quà cáp, để nhận cái lời thăm hỏi từ quý thầy. Có những vị đi chùa mà không được cái lời thăm hỏi, hoặc là đi tu như thế này mà về mà không có quà mang về là lần sau không đi. Tại theo chúng tôi biết là có rất nhiều các cái ngôi chùa, thì trong những cái đạo tràng sinh hoạt tu học như thế này thì có những vị phát tâm hôm nay là chép đĩa để mà tặng mỗi huynh đệ một cái đĩa, rồi ngày mai cái chuyến sau là tặng mỗi người cuốn sách. Thì do đó là cái chùa nào mà mỗi lần mà đi tu học mà về có quà thì chúng ta đi. Rồi một cái điều đặc biệt nữa là chùa nào mà nấu thức ăn ngon là nhiều người đi. Ở đây có vậy không? Có một vài ngôi chùa ở trong nội thành, chúng tôi tìm hiểu thì chúng tôi biết được điều đó. Đi chùa bởi vì ngôi chùa đó là nấu thức ăn ngon hơn những ngôi chùa khác. Rồi cái thứ hai là cái ngôi chùa đó có cho bữa ăn sáng trước khi vào tu. Do đó là những chùa đó là lúc nào cũng đông hơn những ngôi chùa khác. Mình nhớ là mình vào chùa để mình học, để mình tu, chứ không phải mình vào chùa để mình nhận những cái món đó. Nhưng mà trong cái quá trình mình tu học ở trong chùa thì chùa có chuẩn bị cái bữa cơm trưa cho chúng ta thọ trai, hoặc là thỉnh thoảng có những món quà tặng tập thể thì chúng ta nhận. Nhưng mà mình đừng vì cái món quà đó mới đi, không có quà không đi, đó là điều không nên. Mình nhận là nhận cái giáo pháp của Đức Phật được quý thầy truyền lại cho mình, nhận là nhận cái phương pháp tu học mà quý thầy truyền lại cho mình, chứ không phải là quà cáp. Còn nếu quà cáp, thật ra chúng ta ở bên ngoài, chúng ta cần gì phải đến chùa để nhận những món quà đó? Ví dụ từ ở nhà chúng ta đi đến chùa, đi và về mất hết bao nhiêu tiền xe mà nhận có cái đĩa có 5.000, 10.000 thôi, nó lỗ cái tiền xe của mình, nhưng mà thích như vậy. Hoặc hôm nào mà số lượng đĩa chỉ có 100 mà số lượng người đi tới 120 là mình nằm trong 20 người không được nhận là phiền não. Là phiền não. Rồi kế đó là vấn đề mà chỗ ngồi. Chỗ ngồi để mà tu, để mà nghe pháp. Cái này nó rất quan trọng, rất quan trọng. Có những vị mà chưa quan hệ khi lại Phật không bao giờ được phước. Nhớ điều đó. Tại khi lại Phật mà trong tâm không tưởng, không quán tưởng đến Đức Phật, mà quán tưởng cái người ở trước mặt mình không à? Chúng ta có trong đây có ai như vậy hay không? Khi lại Phật không quán hình tượng Đức Phật, không quán về cái hạnh, cái oai đức của Đức Phật, mà quán cái người mà đang hiện diện ở trước mặt mình. Mình quán người đó rồi mình lại là lại ai? Chắc là lại người đó chứ không phải lại Phật. Mà quán với cái tâm là không thanh tịnh, đầy phiền não, thì như vậy thì có phước đâu thông qua cái lại đó. Do đó là trong suốt thời gian chúng ta ở trong tự viện thì chúng ta làm sao là cái tâm mình luôn luôn an lạc. Những cái gì ở bên ngoài thì chúng ta nên là để nó ở ngoài cổng. Tránh trường hợp là lúc nãy giờ ngồi trong này trời mưa mà nhớ đến ở nhà hồi sáng trước khi đi mình có giặt bộ đồ phơi, không biết con ở nhà có lấy vào hay không. Khi ngồi thiền nhớ đến chuyện đó, khi đang ngồi nghe pháp chúng ta lại nhớ đến nó, tránh trường hợp đó. Mình làm sao mà trong suốt thời gian mình ở trong tự viện mình nên giữ tâm mình thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh thì muốn giữ tâm được thanh tịnh trong suốt thời gian ở trong tự viện, chúng ta nên áp dụng tỳ ni. Áp dụng tỳ ni Do đó là lần lượt thì chúng tôi sẽ là chia sẻ đến các vị những cái bài tỳ ni đó. Ví dụ giờ bước vào cổng chùa thì chúng ta nên như thế nào? Rồi khi mà chúng ta ngồi xuống cái ghế, cái tâm chúng ta phải quán tưởng đến bài kệ gì? Cái bài đó ý nghĩa như thế nào? Rồi trong lúc chúng ta thọ trai, trong lúc chúng ta mà đi trong khuôn viên chùa, trong lúc chúng ta mà quét chùa, trong lúc chúng ta là chuẩn bị mà thiền tọa, trong tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày của mình đều có những cái bài kệ tỳ ni để cột tâm mình lại. Và đặc biệt cái ngày hôm nay, cái nội dung chúng tôi chia sẻ này thì không có bài kệ nào để chúng ta cột tâm, mà chúng ta phải nhớ là lúc nào mình cũng là với cái tâm tỉnh thức, đừng để cho phiền não nó xen tạp vào. Rồi trong thời gian ở trong tự viện này thì đối với người xuất gia thì cái việc giao tiếp của mình nó như thế nào? Đối với những cái huynh đệ đồng tu thì mình giao tiếp như thế nào? Những gì cần hỏi, những gì không nên hỏi, chúng ta cũng phải là biết. Bây giờ đối với mà quý thầy với người xuất gia thì nãy giờ chúng tôi đã nói rồi. Bây giờ đối với huynh đệ đồng tu, bây giờ nếu mà huynh đệ gặp nhau mà không chào không hỏi thì tu học chung thấy nó cũng rất khó coi, lâu ngày thì thấy nó cũng khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình hỏi là hỏi như thế nào, chào chào như thế nào? Chúng ta biết là đạo tràng tu học ở thành phố khác đạo tràng tu học ở dưới quê chỗ nào, biết không? Ai biết được điểm khác? Đạo tràng mà tu học đó thuần nó quen, khác với đạo tràng mà ít vào, ít tu học. Ở dưới quê á, vào nghe pháp được 10 phút. Từ phút 11 trở về sau, hai người cứ quay qua quay lại hỏi, à thả tôm chưa? Rồi giá bao nhiêu? Loại nào? Rồi nước, rồi máy móc, rồi thức ăn gì đó, toàn là nói chuyện làm ăn với nhau không? Không bao giờ nghe pháp được trọn một thời. Cái đó là cái điều rất thực tế. Còn ở những đạo tràng tu học ở thành phố thì sẽ ít có chuyện đó. Có những lúc thì cũng có những người ngồi phía sau nói chuyện riêng, nhưng mà trường hợp đó ít. Còn có những trường hợp mà nói chuyện riêng ngoài giờ thì dường như là nó cũng thường xuyên. Nhưng mà những đạo tràng như chúng ta thì chắc là ít xảy ra những trường hợp đó. Rồi một điều nữa là khi tiếp xúc với huynh đệ, những bạn đồng tu đồng học thì chuyện gì cần chia sẻ mà nó có lợi ích cho nhau thì nên chia sẻ. Đừng nên là gặp nhau là kiếm chuyện để nói, kiếm chuyện để nói, tránh trường hợp đó. Có những người khi đến một cái ngôi tự viện nào đó tìm cách là vận động quyên góp để đi cúng nơi này, đi cúng nơi kia, để tổ chức việc này, tổ chức việc khác, chứ không phải đến đó để mà tu. Rồi có nhiều người là khi đến những cái nơi tu học như thế này rồi khen việc này, chê việc khác. Thật ra chúng ta khen, chúng ta chê, nó không có lợi ích gì cho mình. Nếu như chúng ta thấy một cái đạo tràng như thế này tu học mà có những gì nó chưa tốt, nó chưa hoàn thiện, thì có duyên thì mình trình cái ý đó lên thầy trụ trì, những người có trách nhiệm, để điều chỉnh cho nó tốt hơn. Còn mình nói khen chê không có lợi ích gì mà vô tình mình tạo nghiệp. Mình chê, mình nói à đạo tràng này chưa ngủ, giờ chỉ tỉnh mọi người không ngủ mà nói chuyện, làm ảnh hưởng đến người khác. Rồi thấy một cái đạo tràng khác là tu học rất trang nghiêm, cái giờ chỉ tịnh cũng có quý thầy quý sư cô đi đi kiểm tra. Do đó là mọi người là giờ nào việc đó rất tốt. Chỉ cần mình nói vài lần cái đạo tràng này bắt đầu vắng, bắt đầu vắng. Mà bây giờ trước mắt là mình không trang nghiêm. Chúng tôi xin xác định mình không trang nghiêm. Bởi vì đang cái giờ chỉ tịnh ở đây mà mình đi nói chuyện đó là chứng tỏ là mình là người không trang nghiêm trước rồi. Mình đang chê người khác nhưng mà thể hiện cái việc làm mà để mọi người chê mình. Do đó là tránh trường hợp là khen chê, nói chuyện hay, chuyện dở mà những cái chuyện đó mình nói nó không có một cái lợi ích gì cho mình. Do đó là đến các đạo tràng chúng ta phải lưu ý. Mà thật ra chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ dành thời gian để về đây mình tu thôi. Nếu như chúng ta biết mà tính ngược thời gian thì chúng ta là cảm thấy rất quý vô cùng. Ví dụ giờ các vị lớn tuổi nè, bây giờ mình hiện tại khoảng 60 tuổi. Bây giờ mình có dám chắc mình sống 10 năm nữa hay không? Dường như không ai dám chắc. Nhưng mà có thể mình sống hơn. Nhưng mà mình không dám chắc là mình sống được 10 năm. Mà ví dụ như mình sống được 10 năm đi, trong 10 năm mình còn lại thì được mấy năm mình mạnh khỏe để đi tu học như thế này? Còn bao nhiêu năm là mình già, mình yếu, mình không đi nổi, còn sống đó nhưng mà không đi nổi. Rồi trong ví dụ như được 7 năm là mình có thể đi nổi, mà 7 năm đó là bao nhiêu ngày trùng cái ngày tu là mình bận công việc, mình bệnh hoạn, mình duyên sự, mình không đi được. Rồi 1 năm nó có bao nhiêu ngày tu học, mình đi được bao nhiêu ngày mình vắng. Cộng lại 7 năm thì bây giờ mình tính ra là mình còn chỉ có là vài chục ngày tu học trong cuộc đời còn lại của mình. Mà mình nói một ngày tu học, thật ra mình tu có mấy tiếng à? Ngày tu mấy tiếng? Ở trong thiền viện bắt đầu sáng là mấy giờ? 7 giờ hả? Sáng 7 giờ, chiều 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ gì đó, thì thời gian tính ra là bao nhiêu tiếng? Nhưng mà trong thời gian bao nhiêu tiếng đó, bao nhiêu giờ mình tu, bao nhiêu giờ mình sinh hoạt cá nhân, bao nhiêu giờ mình nghỉ ngơi. Bây giờ nếu nói thời gian mình nghe pháp, một ngày đó mình được hai thời pháp, mà trong một thời pháp một tiếng rưỡi, cái tâm mình lắng lòng, mình đón nhận được bao nhiêu cái ý từ quý thầy truyền trao. Còn những lúc khác là nó vào ở bên đây, nó ra ở bên kia. Khi đi ra khỏi cổng thì mình cũng bỏ lại hết, không mang cái gì về. Do đó là trong thời gian hai thời pháp mình sẽ ghi nhận được cái gì và đem về để áp dụng được cái gì. Còn nói về tu, nói về tu thì mình có mấy thời tọa thiền trong cái ngày hôm nay, mà mỗi một thời là bao nhiêu phút? Một ngày hôm nay chúng ta được mấy thời tọa thiền? Hai thời. Mỗi thời nửa tiếng không? Ví dụ như chúng tôi tính là mỗi thời chúng ta nửa tiếng, hai thời là một tiếng. Trong một tiếng đó cái tâm mình định được mấy phút? Tâm định được mấy phút? Bây giờ mình còn sống lại là 7 năm, mà một năm có bao nhiêu ngày mình đi được? Rồi một ngày mình đi á thì nó có bao nhiêu thời gian mà mình tu? Như vậy mình mới thấy là cái thời gian mình tu nó rất là ít. Nó rất là ít. Do đó chúng ta cố gắng làm sao mà trong những lúc mà chúng ta về các cái nơi mà tu học như thế này, mình phải cố gắng mình giữ cái tâm mình thanh tịnh. Đừng để nó dấy lên cái phiền não. Mình làm sao là cũng là cùng tu với nhau, nhưng mà mọi người lại là cảm nhận cái phước báo, cái lợi lạc nó ngang bằng nhau. Chúng tôi dám chắc rằng trong đây 200 người thì khi mà tu học một ngày như thế này, ra về trong 200 người đó không có người nào mà bằng với người nào, không có bằng, mà chúng ta bị lệch. Có người đi tu như thế này mà bước ra khỏi cổng chúng ta cảm thấy bị lỗ nữa. Có người thì được ít ít, có người thì được rất nhiều. Bị lỗ là sao? Là vào đây là ôm đầy phiền não, không tu học gì mà phiền não. Mình trách, trách thầy trụ trì, trách những vị có trách nhiệm mà để mình như vậy, mình dấy lên những cái phiền não như vậy. Thật ra nói không thì nó cũng rất là khó. Không thể nào trong đạo tràng chúng ta nói là mình hoàn toàn thanh tịnh, mình không có khởi phiền não. Ít nhiều gì đó chúng ta vẫn có trong những ngày tu học như thế này. À, hôm nay mình bận việc hoặc hôm nay sức khỏe mình kém, mình đi vào quả đường nó hơi trễ, rồi thấy cái chỗ ngồi của mình lại là tuốt ở phía dưới, cảm thấy nó phiền não. Hôm nay mình ngồi tọa thiền mà gần cái người bị cảm, rồi cái mình cảm thấy cũng phiền não. Nó rất nhiều cái, rất nhiều cái. Do đó là chúng ta phải cố gắng như thế nào đó, mình đừng để cho đi tu mà bị lỗ, mà mình phải làm sao mình tận dụng những cái thời gian mà ở trong này, mình sẽ nhận được những cái gì tốt đẹp nhất. Không biết là trong chúng ta, khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta có quán tưởng hay không? Chúng tôi nghĩ nếu như chúng ta có áp dụng quán tưởng thì chúng ta được cái lợi lạc rất lớn. Thì sau này lần lượt thì chúng tôi sẽ là chia sẻ đến các vị là liên quan tới từng cái sinh hoạt trong lúc mà chúng ta đến tu học như thế này. Ví dụ liên quan tới vấn đề ăn uống thì chúng ta ăn như thế nào, ý nghĩa của từng cái việc làm, từng cái bài kệ, từng câu chú đó. Còn khi chúng ta lên chánh điện, chúng ta lễ Phật thì chúng ta lễ như thế nào nó đúng, nó hợp, mà chúng ta đạt được nhiều cái điều lợi ích. Nghĩa là từng sự, từng việc, từng cái động tác của mình trong sinh hoạt hàng ngày như thế này đều có gắn với từng bài kệ, từng câu chú và từng cái ý nghĩa riêng. Thì lần lượt thì chúng tôi sẽ là chia sẻ đến các vị từng cái chủ đề. Nhưng mà cái nội dung chung của ngày hôm nay thì chúng ta làm sao mà luôn luôn giữ cái tâm mình thanh tịnh. Mình xác định là mình đi vào đây để tu, do đó là tận dụng cái thời gian có được để chúng ta tu. Nó dấy lên những cái phiền não thì chúng ta nên là chặn nó, đừng cho nó là dấy khởi. Rồi khi chúng ta mà đi về thì chúng ta sẽ như thế nào? Những gì mà trước khi mà bước vào cổng chùa chúng ta đã bỏ bên ngoài, ra khỏi cổng chúng ta mang về hay là bỏ luôn? Mang về hay là bỏ luôn? Mang về. Nếu mà bỏ luôn thì càng tốt. Mà hồi nãy là mình bỏ cái gì? Hồi nãy chúng tôi nói là tới cổng bỏ gì ở ngoài? Không phải để xe ở ngoài, không phải để nón, chúng ta không phải nói mấy cái đó, mà bỏ những cái gì trong tâm của mình á, những cái gì mà trong tâm của mình, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu tính toán, những cái gì đó mình bỏ ở ngoài cổng trước khi mình vào chùa, để mình vào chùa với tâm thanh tịnh, thì khi ra về những cái đó thì cũng không nên mang về. Mình đem những cái điều thanh tịnh mà mình đã đón nhận trong suốt ngày hôm nay, mình mang về, mang về. Chứ mình đi tới cổng của mình bỏ những cái gì của ở đây trong ngày hôm nay, mình bỏ lại, mình mang cái cũ về thì tu rất là lâu mới được an lạc. Cái câu mà trong tịnh độ thường hay nói, ngọc mani gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong. Cái câu Phật hiệu mà gieo vào tâm chúng sanh thì tâm chúng sanh nó sẽ trở thành tâm Phật. Thì do đó là chúng ta vào trong chùa để chúng ta là lắng cái tâm mình nó trong sạch, nó thanh tịnh. Mà trong sạch thanh tịnh là đồng với cái tâm của Đức Phật. Trong sạch thanh tịnh, sáng suốt, trí tuệ gì đó, nó đồng với tâm của Đức Phật. Thì giờ mình cứ giữ cái này đi, những cái phiền não, những cái hệ lụy, những cái gì của bên ngoài á, mình bỏ nó đi, mình mang cái này về. Mà chưa chắc gì chúng ta mang về được trọn vẹn. Mang về đi dọc đường nó cũng là nó bị rơi rớt hả? Nó rơi rớt chứ đâu có mang về trọn vẹn đâu. Còn nếu có mang về trọn vẹn đi nữa thì dần dần chúng ta cũng là bị đánh mất nó. Nhưng mà được cái là tuần sau chúng ta quay lại chúng ta nhận. Do đó là mỗi một ngày đi tu mà chúng ta mang về được một ít, nó đưa vào trong tâm thức của mình. Rồi tuần sau mình thêm một chút, tuần sau thêm chút, thì trong cuộc đời của mình nó chuyển hóa được rất nhiều. Mình làm sao mà những cái gì nó không như ý thì mình bỏ được, mình cũng nên bỏ. Mình giữ những cái gì nó tốt đẹp. Do đó là chúng ta nên lưu ý những chuyện đó. Những gì cần thiết thì mình giữ, những gì không cần thì mình nên loại bỏ. Như vậy thì khi đến tự viện, chúng ta là xác định là mình nên làm cái gì, đi đến đây với mục đích gì. Với mục đích mà thưa hỏi thì mình đem những cái việc mà cần thưa hỏi mình trình bày. Đi đến đây để tu học thì mình nên dành trọn thời gian ở trong đây để mình tu học. Đi đến đây để cúng dường trợ duyên cho đây thì chỉ cúng dường trợ duyên rồi mình về. Đừng có yêu cầu chuyện này chuyện kia, rồi đừng có xem xét chuyện này chuyện nọ. À, hôm nay mang tiền đến để cúng dường làm một cái gì đó trên chánh điện, hôm sau đến để kiểm tra coi ở đây có làm giống như vậy hay không, giống yêu cầu của mình hay không. Không có thì phiền não. Chúng ta nên nhớ là ở chùa quý thầy làm việc rất là kỹ. Bởi vì giáo lý của nhà Phật đó là dựa trên tinh thần nhân quả. Dựa trên tinh thần nhân quả mà mấy thầy áp dụng nhân quả rất là kỹ. Do đó là quý thầy không có làm gì sai. Mình đặt trọn niềm tin như vậy, có việc gì tin tưởng tuyệt đối vào quý thầy. Tin tưởng tuyệt đối, đừng nghi ngờ, đừng phân tâm, nó không đem lại lợi lạc cho mình. Khi mà mình cúng dường việc gì thì quý thầy thường là xài đúng vào cái việc đó. Ví dụ giờ trong chùa quy định, à, cái tiền mà mình phụ với chùa ở đây, ở thiền viện đây, ví dụ mấy huynh đệ cùng tu học thế này, nói là à, mỗi lần mình đến chùa, đến thiền viện mình tu học, mình có sử dụng quạt, sử dụng đèn, sử dụng điện của thiền viện. Do đó nhiều lúc là mình tích lũy, mình đóng góp với nhau để là phụ trả tiền điện cho thiền viện. Thì cái tiền đó là ở đây chỉ nhận để trả tiền điện, chứ không dám mà chuyển qua cái khác. Ví dụ giờ bông trên bàn Phật mà đã héo, mà không có tiền mua bông, cũng không lấy từ tiền điện này mà chuyển qua tiền mua bông. Còn nếu có chuyện thì phải có một cái pháp để làm. Một là hỏi lại ý của chúng ta. Còn hai là quý thầy phải họp tăng, nó có một cái quyết định của tập thể. Chứ không được mà tự tiện. Do đó chúng ta cũng đừng quá mà quan tâm những cái việc phía sau. Phía sau khi mình phát tâm cúng dường. Trong Phật giáo có một cái câu chuyện mà dường như là mọi người thường biết. Đó là có một vị trụ trì thì khi Phật tử mà cúng dường tiền để mà mua thức ăn cho chư tăng, thì rất nhiều người cúng, hôm nay người này cúng, ngày mai người kia cúng, mà lâu lâu chúng ta mới cúng một ngày để đi chợ cho quý thầy, thì mình cũng muốn là thức ăn ngon, Ví dụ như tiền viện đây mỗi ngày đi chợ có 200 ngàn, mà lâu lâu mình phát tâm được ngày thôi mình gửi 300, 400, mình cúng dường để cho quý thầy có bữa ăn ngon hơn. Mà mấy thầy nói 200 là đủ rồi. Do đó là mấy thầy mặc dù nhận của Phật tử là 300, 400, nhưng mà khi đi chợ chỉ đi chợ 200. Xong rồi cái số tiền mà 200 mỗi ngày nó dư dư lên cái số tiền nhiều. Vị thầy đó mới thấy cái nhà bếp nó bị dột, bị hư, bị dột. Do đó là mua tôn, mua lá về để lợp sửa sang lại cái nhà bếp. Sau khi vị trụ trì đó, nó mất là bị đọa. Bị đọa. Rồi vị đó mới báo mộng lại cho cái vị trụ trì. Vị trụ trì mới báo lại là phải dỡ mấy cái miếng tôn ra đi bán để lấy tiền để mua thức ăn lại cho chư tăng. Do đó là trong chùa các vị là sử dụng rất là kỹ. Cái nào ra cái đó. Chúng ta mua bông mà chúng ta cúng bàn Phật thì mấy thầy cũng là đáp ứng đúng cái nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà Phật tử chúng ta không nên quá quan tâm về chuyện đó. Chúng ta cúng dường cho Tam Bảo, đó là cách tốt nhất. Mà mình càng quan tâm càng kỹ thì nó càng làm khổ cho quý thầy nhiều hơn. Chúng tôi khuyên mấy vị nên như vậy. Với cái tâm thanh tịnh, đến đây cúng dường Tam Bảo nên như vậy. Đừng có mà xem kinh nhân quả, cúng hoa thì được đẹp, rồi cúng gạo thì được giàu, rồi cúng dường liên quan tới tôn tượng thì được sang ở kiếp sau. Do đó là muốn giàu, muốn đẹp, muốn sang thì cứ cúng ở những cái nơi đó yêu cầu. Mà ai cũng là yêu cầu như vậy thì mấy thầy sẽ như thế nào? Nó rất là khổ cho quý thầy. Do đó là với cái tâm thanh tịnh của mình, cúng dường Tam Bảo là cái phước đức rất lớn. Có những vị là muốn cúng dường trên cái bàn chính điện, cái bàn chính thôi, mà đưa cái số bông đó, cái bàn chính đã có cắm những cái lọn hoa rất đẹp rồi, chuyển cái số bông đó qua bàn Quan Âm, bàn Địa Tạng là vô gây gỗ phiền não. Chuyện đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Hôm nay là đặt hai cái cây đèn ở phía trên cái bàn của chính điện. Ngày mai vào là thấy cái đèn nó đã cháy, nó gần tàn rồi, thấy mấy thầy dời ra bằng tổ cũng là phiền não. Rồi chưa kể là ghi tên dán lên trên đèn. Ở đây có không? Ghi tên dán lên đèn. Cúng dường đèn là cúng dường gì? Mua đèn cúng dường lên Tam Bảo là cúng dường cái gì? Cúng dường ánh sáng, chứ không phải cúng dường sáp. Nhớ nghe, cúng dường đèn, cúng dường dầu là mình cúng dường ánh sáng. Mà cái đèn nó như thế này, mà mình ghi cái tên cả gia đình mình dán, mình che lại là che lại ánh sáng. Phải không? Làm gì có phước. Rồi thứ hai nữa, cái đèn mình á, là dán tên đây để phía trước bàn Phật. Mọi người muốn lễ Phật thì quỳ ở ngoài là lễ qua những cái tên này. Vậy là có phước hay là tổn phước? Do đó là những cái việc nó đơn giản nhưng mà mình phải biết. Phải biết. Khi chúng ta vào trong tự viện, mình có nhu cầu cúng dường thì cúng dường xong. Là chuyện như thế nào đó thì cứ để quý thầy sắp xếp. Tốt nhất là nên cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo đến ngày mà đóng tiền điện, lấy tiền nó ra đóng tiền điện, sáng là chi tiền đó để đi chợ mua thức ăn cho chư tăng ở đây. Rồi đến ngày sám hối mua bông cúng Phật, tất cả đều được hết. Có những gì cần là quý thầy đem ra sử dụng rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta mà đặt cái tiền này vào cái việc này, tiền kia vào việc kia, làm khó làm khổ cho mấy thầy. Phật tử chúng ta không nên như vậy. Nhất là những Phật tử thuần thành, hiểu được chúng ta nên là lỗi dần nó ra. Còn nếu như mình có những thắc mắc, Mà những cái thắc mắc đó mình hỏi quý thầy nó có hợp hay không, chứ không phải là chuyện gì cũng đến là hỏi quý thầy. Có những chuyện mà hỏi á, thì thấy nó cũng hợp đó, nhưng mà hỏi quá tắc, nghe nó rất kỳ. Gặp chúng tôi nói thầy ơi, bây giờ con muốn có chồng, thầy làm sao cho con có chồng? Thật ra người đã hỏi thế này, thường á, cái có những trường hợp thế này, một cái cô gái mà cổ quen với bạn bè nữ là chuyện bình thường, quen với bạn trai cũng bình thường, nhưng mà có cái sự mà nó thân hơn bình thường là xảy ra chuyện. Hoặc là có người mà chuẩn bị bước đến để mà có cái ngỏ ý muốn cưới lại xảy ra trục trặc. Mà bao nhiêu lần nó cứ lặp đi lặp lại giống y như vậy thì biết là có vấn đề. Do đó là vào chùa nhờ mấy thầy giúp. Chuyện đó là chuyện có thật, có thật. Nhưng mà vào chùa nói tắc quá, nói tắc quá, không trình bày lý do, không nói gì rõ. Mà bây giờ ý là muốn nhờ mấy thầy giúp để cho cái việc đó nó được là nó được thông. Nhưng bây giờ cứ vào chùa nó là thầy ơi, bây giờ con muốn có chồng, bây giờ nhờ thầy giúp giùm con, lâu rồi nó không được. Thường là những trường hợp đó là có người âm dựa vào. Mà người âm đó là giống như là thích cái người nữ, mà người ta muốn cái người nữ đó thuộc về của người ta thôi. Do đó là có người nào mà chuẩn bị mà dạm hỏi cưới người này thì là sẽ gặp cái trở ngại liền. Thì bây giờ cái người nữ đó muốn là mấy thầy á, giúp làm sao mà cho cái người âm nó hiểu, hiểu để người ta đừng có là bám vào người nữ này. Muốn mà gửi cái hương linh đó ở chùa, nhưng mà vào nói tắc quá cũng không nên. Rồi rất nhiều các cái trường hợp khác. Thì chúng ta khi vào trong từ viện mình phải lưu ý từng từ, từng chữ, từ nào nói hợp, từ nào nói không hợp. Có những cái từ đó mình nói hợp là nói hợp với đối tượng nào. Cũng là người xuất gia mình có thể nói những cái từ ngữ đó. Nhưng mà những cái từ đó là nó hợp với những người mới xuất gia. Còn những vị quý thầy, quý sư cô, những vị có trách nhiệm thì mình phải nói một cái lời lẽ nó khác hơn. Tránh trường hợp là học được vài cái thuật ngữ trong Phật giáo, thuật ngữ giao tiếp trong Phật giáo, gặp ai cũng đem ra nói hết là không đúng. Chúng tôi thường hay nói, giống như chúng ta nói chuyện ở trong gia đình của mình, có những cái câu mình rầy con, rầy cháu với cái câu đó thì được. Nhưng mà với chồng mình thì mình không thể nào nói những cái câu đó được. Những người mà lớn hơn mình là cha mẹ mình không thể nào nói những câu đó được, nhưng mà với con với cháu mình là được. Còn những cái từ đó là sử dụng trong Phật giáo, nhưng mà Phật giáo là từ đó sử dụng với ai là nó đúng, nó hợp. Do đó là tóm lại cái nội dung hôm nay của chúng ta là chúng ta làm sao mà bước vào cổng của tự viện thì những gì mà không cần thiết mình nên bỏ bên ngoài. Nên bỏ bên ngoài. Giữ cái tâm thanh tịnh trong suốt cái khoảng thời gian mình ở trong tự viện. Và khi ở trong tự viện có tu có học, học được cái gì mang về cái nấy, tu được những cái pháp lành, những cái được cái an lạc gì, cái kinh nghiệm tu học đó, cái phương pháp tu đó nên đem về để áp dụng. Còn khi ra ngoài bỏ cái này nhận lại cái cũ thì tùy mỗi người. Nhưng mà nhớ là cái gì tốt cho mình thì nên nhận. Không phải Phật giáo là không cho chúng ta tham. Tham tu cũng tốt, đâu phải tham là bắt buộc chúng ta phải bỏ. Tham tu, tham học, rồi tham những cái điều mà lợi ích cho người thì mình cũng nên. Cũng nên. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ, mong là chúng ta ghi nhớ để những cái lần mà chúng ta về, không riêng gì tự viện ở nơi này, mà đến tất cả các cái ngôi tự viện khác thì mình cũng nên là áp dụng nó như vậy để cho các đạo tràng nó trang nghiêm, thanh tịnh, và mình cũng đạt được những cái điều an lạc trong hiện tại của mình, cũng như đó là những cái nhân để mình được cái quả tốt đẹp ở tương lai. Thì những nội dung mà chúng tôi sẽ triển khai sau này thì sẽ đi vào chi tiết. Nhưng mà không biết là chúng ta những bài chúng tôi đưa trước đây không biết có thuộc chưa? Thuộc chưa? Chưa thì chúng ta về cố gắng học. Thật ra mình đã hiểu được cái ý nghĩa của từng bài kệ rồi, mà mình học, mình áp dụng nữa thì được rất nhiều cái điều an lạc. Hôm nay thì chúng ta không có bài để học, nhưng mà sau này thì mỗi một bữa thì ít ra chúng tôi cũng đưa cho các vị một vài bài để chúng ta học. Học mình thuộc được bài nào thì cứ thực tập cái bài đó trong đời sống, trong sinh hoạt của mình, để mình đạt được những cái điều an lạc hơn. Mà trước mắt là mình buộc được cái tâm của mình. Thật ra mà nói là chúng ta nói là về đây mà buông bỏ tất cả bên ngoài để ngồi đây với tâm thanh tịnh suốt trong một ngày, nó rất khó. Nó rất khó. Do vậy chúng ta mới mượn mấy cái câu kệ chú này để cho chúng ta là nương vào nó để chúng ta buộc tâm. Mà nếu như mà chúng ta mà buộc tâm của mình được trong lúc ở tự viện, cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, mà mình lúc nào cũng giữ được như vậy, thì mình là ngang ngang với cái những vị mà tập sự xuất gia rồi. Giống như những vị mà mới cạo tóc, mới xuất gia, thì bắt buộc là những vị đó phải thực hành tỳ ni. Nó tránh là nhớ nhà, tránh là nhớ những cái phiền não, nhớ những hệ lụy, mà phải buộc cái tâm vào trong từng cái động tác, cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Tập dần cho cái nó quen. Khi nó đã quen, nó đã thuần rồi, thì lúc bây giờ mới dễ đi vào cái trạng thái là an định. Thông qua nội dung này, chúng ta có những cái điều nào cần hỏi không ạ? Có ai thắc mắc gì không? Nếu không có thì mời đạo tràng chúng ta hồi hướng, rồi sau này thì chúng ta sẽ đi vào trong những cái nội dung nó chi tiết hơn theo từng cái chủ đề của mình, gắn từng với từng cái câu kệ. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Nguyện đến